Chánh văn 14. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian. Ở nơi các sự sợ hãi, suy não, lo buồn, vô minh, che tối, hết hẳn không còn thừa, mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy. Có sức đại thần thông, cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện, trí huệ ba la mật, đại từ đại bi, thường không hề lười mỏi. Hằng gì cầu việc lành lợi cho tất cả muôn loài mà sinh vào nhà lửa tam giới cũ mục này, để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa, sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, dạy bảo cho chúng sinh đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta thấy các chúng sinh bị những sự sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món tài dục lợi mà bị các điều thống khổ. Lẽ vì tham mê đeo đuổi tìm cầu, nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Nếu sinh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì người yêu thương xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sinh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sinh lòng nhàm không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy dù bị khổ nhiều, vẫn chẳng lấy làm lo. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng, ta là cha của chúng sinh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí tuệ vui của Phật để chúng nó vào chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sinh khen ngợi các món tri kiến, trí lực, vô sở úy của Như Lai, ác chúng sinh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sinh đó chưa khỏi sự sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, đau khổ đang bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, dù thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng nó, chỉ ân cần phương tiện gắng sức cứu con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe trân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dù có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh. Vì chúng sinh nói ba thừa, thanh văn, duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng, các người không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc, thinh, hương, vị, xúc thô hèn. Nếu tham mê ắt sinh ái nhiễm, thời bị nó đốt, các người mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dẫn dụ chúng sinh thẳng đến, lại bảo, các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương gá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này dùng các món căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định vô lậu, cùng giải thoát tam muội, vân vân, để tự vui sướng, đặng vô lượng sự an ổn khoái lạc. Xá Lợi Phất, nếu có chúng sinh nào bề trong có trí tánh, theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận rồi ân cần tinh tấn cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa, như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực, vô úy của Như Lai, có lòng thương xót, làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả. Hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu đặng thừa này, thời gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đến chỗ vô úy. Ông tự nghĩ, ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sinh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ, đường hiểm đáng sợ của ba cõi, đặng sự vui niết bàn. Bấy giờ, Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ, lực vô úy vân vân. Tạng pháp của các Đức Phật, các chúng sinh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp Đại Thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sinh nói diệt độ. Những chúng sinh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định, giải thoát, vân vân của các Đức Phật. Các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi, hay sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất. Song ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sinh, rồi sao chỉ dùng Đại Thừa mà độ giải thoát đó? Vì sao? Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực, vô sở úy, có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sinh, chỉ vì chúng sinh không thọ được hết. Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các Đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật Thừa phân biệt nói thành ba. Giảng giải. Đây là dùng pháp để hợp với dụ. Vì Đức Như Lai xem chúng sinh như con ruột, Ngài là cha của thế gian nên dụ ông trưởng giả làm chủ nhà. Mà sinh vào nhà lửa tam giới của mục này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa, sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc, dạy bảo cho chúng sinh đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn này ý nói nhà cửa rộng lớn của ông trưởng giả để thành tựu vô lượng tri kiến. Chính như ông trưởng giả giàu có, vốn có tâm cứu lửa cháy nên sinh vào tam giới cùng với dân đồng khổ để giáo hóa chúng sinh, khiến đến được chỗ an ổn, cho nên muốn khiến họ được bồ đề. Ta thấy các chúng sinh bị những sự sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Nếu sinh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì người yêu thương xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ. Các món khổ như thế mà chúng sinh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sinh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy dù bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Là hợp với nhà lửa bốn bề lửa nổi lên, các con đam mê vui đùa, chẳng lấy đó làm lo. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi, bèn nghĩ rằng, ta là cha của chúng sinh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí tuệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sinh khen ngợi các món tri kiến, trí lực, vô sở úy của Như Lai, ắt chúng sinh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Nói ông trưởng giả muốn cứu cháy có phương sách, nhà này chỉ có một cửa mà lại nhỏ hẹp, nên suy nghĩ lập phương cách để cứu độ. Nếu ta dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện, mà vì chúng sinh khen ngợi các món tri kiến, trí lực, vô sở úy của Như Lai, ắt chúng sinh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Chánh hợp với nghĩa một cửa nhỏ hẹp. Vì sao? Vì các chúng sinh đó chưa khỏi sự sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, đau khổ đang bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Nói các người con si mê nên suy nghĩ thiết lập phương tiện quyền nghi. Như ông trưởng giả kia, dù thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa, rồi sau đều cho xe trân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, dù có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh, vì chúng sinh nói ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nói về giả lập ra ba xe để dẫn dụ các con, chứ bản tâm sau cùng là đồng cho một chiếc xe lớn. Mà bảo rằng, các người không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc, thinh, hương, vị, xúc, thô hèn. Nếu tham mê, ắt sinh ái nhiễm, thời bị nó đốt. Là lấy lời khéo để dụ dẫn các con. Các người mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa, thanh văn, duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy. Các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sinh thẳng đến. Lại bảo, các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương cá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này dùng các món căn, lực, giác chi, thánh đạo, thiền định vô lậu, cùng giải thoát tam muội, vân vân, để tự vui sướng, đặng vô lượng sự an ổn khoái lạc. Nói ông trưởng giả hứa cho ba xe ở ngoài cửa, có thể dùng để dạo chơi vui sướng. Nếu có chúng sinh nào bề trong có trí tánh, theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn, muốn chống ra khỏi ba cõi tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là thanh văn thừa, như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng lẻ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa, như các người con kia vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sinh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực, vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời, người, độ thoát tất cả. Hạng đó gọi là Đại Thừa. Bồ Tát vì cầu đặng thừa này, thời gọi là Ma Ha Tát, như các người con kia vì cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Đoạn này nói các người con đã ra khỏi nhà lửa, đến bên cha mà đòi xe. Trong dụ hứa cho ba xe mà vốn không có ba xe. Trong pháp có hứa ba mà đều riêng thủ chứng. Ý khiến hàng tam thừa biết quả xưa kia là quyền. Trong văn dụ pháp và dụ chẳng đồng đều là ý ở nơi khai quyền hiển thật vậy. Một đoạn kinh này chung rõ quyền tam thừa hợp với điều dụ các con nghe hứa cho ba xe mà tranh nhau ra khỏi nhà lửa. Như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô úy, ông tự nghĩ, ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sinh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ, đường hiểm đáng sợ của ba cõi đặng sự vui niết bàn. Bấy giờ, Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ, lực vô úy vân vân, tạng pháp của các đức Phật. Các chúng sinh này đều là con của ta, đồng ban cho pháp đại thừa, chẳng để có người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sinh nó diệt độ. Nói toan hiển bày cái thật hôm nay, phù hợp với dụ ông trưởng giả bình đẳng cho một xe trâu trắng lớn, hợp lại với điều dụ kia là dùng pháp để hợp. Câu Đức Như Lai cũng như thế là chánh hiển thật ngày hôm nay. Như người Tam Thừa mỗi mỗi đều được thọ ký thành Phật, cho nên nói là đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sinh nó diệt độ. Những chúng sinh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định, giải thoát, chân dân của các đức Phật. Các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi. Hay sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Nói về sự bình đẳng, cho các con một xe báu lớn, các vật báu để trang nghiêm, không có gì chẳng đủ. Chánh dụ cho pháp giới trang nghiêm muôn đức được đầy đủ. Câu vui sạch màu bậc nhất, chánh hợp giới nệm êm cối đỏ, chỗ gọi là thật trí tự thọ pháp lạc. Như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn vật báo trang nghiêm an ổn thứ nhất. Song ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối. Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sinh, rồi sao chỉ dùng đại thừa mà độ giải thoát đó. Lặp lại lời hứa ban đầu, hứa ba xe chẳng hư vọng là chánh, hợp giới ngày hôm nay bỏ quyền lập thật, tin chắc thật hôm nay chẳng hư vọng. Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực, vô sở úy, có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sinh, chỉ vì chúng sinh không thọ được hết. Xá Lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Đoạn này tổng kết, dụ thuyết để thuyết minh, ý khai quyền hiển thật. Chư Phật chỗ chứng pháp tạng thầm thâm, không gì chẳng đem cho hết chúng sinh, chỉ vì pháp thì lớn, mà cơ thì nhỏ, chẳng có thể nhận lấy hết, nên đem nhất thừa pháp mà phân biệt nói thành ba. Chánh văn 15. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn. Nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa. Phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xiên đều siêu vẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp sa tán loạn, kèo đòn tay rời khớp, bốn bề đều cong vậy, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở đỡ nơi trong đó. Giảng giải bài tụng này dụ cho Đức Phật là chỗ quy y cho tam giới, cho nên như trạch chủ, tức chủ nhà. Nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xiên đều siêu vẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp sa tán loạn, kèo đòn tay rời khớp, bốn bề đều công vậy, khắp đầy những tạp nhơ. Tam giới dù cho y báo của chúng sinh đồng nghiệp cảm ra, nhà cửa là chung dụ cho biệt nghiệp của chúng sinh do chánh báo cảm ra, cao nguy là dụ cho trạng thái vô thường bại hoại, xưa cũ là nói từ xưa đến nay như đã cũ, chẳng phải đến hôm nay mới cũ. Có đến 500 người ở đỡ nơi trong đó là dụ cho ngũ đạo chúng sinh đều không thoát khỏi khổ vô thường, sinh, lão, bệnh, chết. Chánh văn 16. Chim si, hiu, điêu, thú. Quạ, chim thước, cưu, cáp. Loài nguôn xà, phúc yết. Giống ngô công, do diên. Loài thủ cung, bá túc. Dứ, ly, cùng hề thử. Các giống độc trùng dữ, ngang dọc xem rủi chạy. Chỗ phấn giải hôi thối, đồ bất tịnh chảy tràn. Các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó, cáo sói cùng giả can liếm nhai và giày đạp, cắn xé những thây chết, xương thịt bừa bãi ra. Do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và sợ sệt, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa rân. Nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng giường ấy, khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng. Quỷ già xoa, quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ. Những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sinh, đều tự giấu gìn giữ. Quỷ già xoa đua đến, giành bắt mà ăn đó. Ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm hăng. Tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cưu bàn trà, ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất, một thước hay hai thước. Qua rồi lại dạo đi, buông lung chơi giỡn cùng, nắm hai chân của chó, đánh cho la thất thanh, lấy chân đạp trên cổ, khủng bố chó để vui. Lại có các giống quỷ, thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen xấu, thường ở luôn trong đó. Rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ, cổ nó nhỏ bằng kim. Lại có các giống quỷ, đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó. Đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát bức ngặt, kêu la vừa trong chạy, dạ xoa cùng quỷ đói, các chim muông ác độc, đói gấp rảo bốn bề, trình xem nơi cửa sổ, các nạn dường thế ấy, vô lượng việc ghê sợ, nhà cũ mục trên đó, thuộc ở nơi một người, người ấy vừa mới ra, thời gian chưa bao lâu, rồi sau nhà cửa đó, bỗng nhiên lửa cháy đỏ, đồng một lúc bốn bề, ngọn lửa đều hừng hực, rường cột và trính xiên, tiếng tách nổ vang động, nát gãy rơi rớt xuống, vách phên đều lỡ ngã, các loại quỷ thần thảy, đồng cất tiếng kêu to, các giống chim đưu thú, quỷ ngưu bàn trà thảy, kinh sợ chạy sản sốt, vẫn không tự ra đặng, thú dữ loài trùng độc, chui núp trong lỗ hang, các quỷ tỳ xá xà, cũng ở trong hang đó. Vì phước đức kém vậy, bị lửa đến đốt bức, lại tàn hại lẫn nhau, uống máu ăn thịt nhau, những loại thú giả can, trời đều đã chết trước, các giống thú dữ lớn, giành đua đến ăn nuốt. Khói tanh bay phùng phục, phủ khắp bích bốn bề, loài ngô công do diên cùng với rắn hung độc, bị lửa lòn đốt cháy, tranh nhau chạy khỏi hang. Quỷ bàn trà rình chờ, liền bắt lấy mà ăn. Lại có các ngạ quỷ, trên đầu lửa hực cháy, đói khát rất nóng khổ, sảng sốt chạy quàng lên, nhà lửa đó giường ấy. Rất đáng nên kê sợ, độc hại cùng tai lửa, các nạn chẳng phải một. Giảng giải. Đây dụ rõ ác nghiệp nhân quả của chúng sinh trong tam giới, mỗi mỗi đều trình bày đầy đủ tình trạng đó. Ở trên nói có 500 người ở trong nhà cũ mục, mà nói các người con hoặc 10, 20 cho đến 30 người. Ý muốn nói ngũ thú chúng sinh kham thọ giáo hóa chẳng qua là 10 người được một, đặc biệt chỉ có loài người và trời là thiện loại mà nói. Những loài không thọ giáo hóa mà lại tạo ác nghiệp là số đông. Này chỉ nói ác nghiệp của chúng sinh buông lung nơi tham sân si, các phiền não trược, những thứ điên đảo tập khí đó chẳng phải là một, cho nên cảm lấy quả khổ trong tam đồ chẳng đồng, rất đáng sợ. Văn dụ gồm 132 câu, tổng hiển nhân quả trong tam đồ đều do tập ác trong loài người thường tình tưởng chiêu cảm chẳng đồng. Chả lại, nêu quả để nghiệm nơi nhân. Lời nói dù gọi là dụ mà kỳ thật là pháp. Như trong kinh Lăng Nghiêm, nói nguyên nhân và kết quả xuyên suốt với nhau rất vi tế. Đoạn trước từ câu, thí như ông trưởng giả, có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa. Phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xiên đều siêu vẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp sa tán loạn, kèo đòn tay rời khớp, bốn bề đều cong vậy, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở đỡ nơi trong đó, là tổng dụ chúng sinh trong tam giới. Chim si, hiêu, điêu, thú, quạ, chim thú, cưu, cáp, loài nguân xà, phúc yết, giống ngô công, do chiên, loài thủ cung, bá túc, díu ly, cùng hề thử, các giống độc trùng dữ, ngang dọc xem rủi chạy. Chỗ phấn giải hôi thối, đồ bất tịnh chảy tràn, các loài trùng khương lương, bu nhóm ở trên đó, cáo, sói cùng giả can, liếm nhai và dày đạp, cắn xé những thây chết, xương thịt bừa bãi ra. Do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và sợ sệt, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa rân, nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng giường ấy. Nói riêng nhân quả của các loài súc sinh. Súc sinh có loài bay, loài chạy, sâu bọ, các loài côn trùng, thọ thân hình lớn nhỏ chẳng đồng nhau. Hoặc là dâm tập để tha hồ, tham, dục, sân tập để buông lung độc ác. Cái ác đó đồng đều, tam độc bộc phát ra mà không cấm cản, cho nên gọi là ngang dọc xem rủi chạy. Thân hình nam nữ, các thứ bất tịnh, phận uế chảy tràn, do tham ái chấp trước mà chẳng bỏ, thật như loài bỏ hung tập hợp trên đống phân dơ bẩn, như trồn sói ăn xác chết. Tham được chẳng thôi, như bầy chó kinh sợ mà tìm ăn, tranh đua chẳng dứt, giành xé mà phát ra tiếng gào sủa. Nhân quả của các loài súc sinh này đều do tam độc mà hiển hiện, cho nên gọi rằng nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng giường ấy. Đó là nói một cách khái quát tình trạng của súc sinh. Khắp chỗ đều có những quỷ ly, mị, vọng, lượng, quỷ già xoa, quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sản sinh, đều tự giấu gìn giữ. Quỷ già xoa đua đến, giành bắt mà ăn đó, ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm hăng. Tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cưu bàn trà, ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất, một thước hay hai thước. Qua rồi lại, dạo đi, buông luôn chơi cùng giỡn, nắm hai chân của chó, đánh cho la thất thanh, lấy chân đạp trên cổ, khủng bố chó để vui. Nói riêng về nhân quả của loài quỷ, nói khắp chỗ đều có những là riêng biệt bảy nhân quả của loài quỷ. Nói khắp nơi đều có, đó là do không một chúng sinh nào chẳng lấy tâm ly, mị, vọng, lượng làm nhân quỷ thú vậy. Dạ xoa gọi là khổ hoặc quỷ. Chúng ăn thịt người là do loài người thuở xưa ác nghiệp sức nặng, tổn hại pháp thân, tổn thương huệ mạng, đoạn tuyệt thiện căn nên đọa vào loài quỷ. Lấy khổ để tự sống, lấy thịt người làm thức ăn, đây là do từ loài người mà đi vào loài quỷ. Tam độc giúp nhau nên gọi là sản sinh, còn chấp lẫn chẳng bỏ cho nên gọi là gìn giữ. Đây là do loài súc sinh lại đọa vào quả khổ của loài quỷ, nên quỷ dạ xoa tranh nhau mà ăn thịt. Đây là do loài súc sinh mà đọa vào loài quỷ vậy. Do vì loài súc sinh đã có nhiều mà loài quỷ cũng thịnh, cho nên ăn no rồi thì tâm ác càng mạnh, túc tập hiện hành hai thứ giao tranh nhau, tiếng của chúng đánh cãi nhau thật đáng sợ. Cưu bàn trà gọi là khả úy quỷ, còn gọi là vô thường sát quỷ. Nói, ngồi xổm trên đống đất là nói hoặc có một niệm thiện mà cảm lấy báo nhân thiên rồi lại đọa lạc, cho nên gọi là qua rồi lại dạo đi. Nói buông luôn chơi cùng giỡn là chỗ nói ở nơi ác đạo khác, như đi dạo trong giường. Quỷ bắt lấy loài vật sợ chết thì quỷ rất thích, nên nói khủng bố chó để vui. Súc sinh có nhiều giống, riêng loài chó quen gần loài người, lòng tham sân còn mạnh nên có chuyện như vậy. Lại có các giống quỷ, thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen xấu, thường ở luôn trong đó. Rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ, cổ nó nhỏ bằng kim. Lại có các giống quỷ, đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó. Đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát bức ngạt, kêu la vừa rong chạy. Nói riêng trạng thái của loài ngạ quỷ, nói thân hình to lớn trần truồng, đó là nói tướng mạo xấu xa. Thường ở trong là nói thời kỳ lâu dài, nên gọi là thường ở luôn trong đó. Một khi đọa trong đây trải qua 500 kiếp, vì không được nghe tên cơm nước nên gọi là kêu la tìm món ăn. Nói bụng to như cái trống mà cổ họng như kim, đầu như đầu trâu là nói hình dạng của nó xấu ác. Nói ăn thịt người, nuốt chó là nói từ loài người đến súc vật đều đọa vào loài này. Đầu tóc rối tung lên là nói tình trạng xấu ác. Còn nói tàn hại, hung hiểm là nói tánh ác, đều do túc tập như vậy. Nói kêu la vừa trong chạy là do bức ngạc gây nên. Dạ xoa cùng quỷ đói, các chim muông ác độc, đói gấp rảo bốn bề, đình xem nơi cửa sổ, các nạn dường thế đấy, vô lượng việc ghê sợ, nhà cũ mục trên đó, thuộc ở nơi một người, người ấy vừa mới ra, thời gian chưa bao lâu, rồi sau nhà cửa đó, bỗng nhiên lửa cháy đỏ, đồng một lúc bốn bề, ngọn lửa đều hừng hực, rường cột và trính xiên. Tiếng tách nổ vang động, nát gãy rơi rớt xuống, vách phên đều lỡ ngã, các loại quỷ thần thảy, đồng cất tiếng kêu to. Các giống chim điêu thú, quỷ cưu bàn trà thảy, kinh sợ chạy sản sốt, vẫn không tự ra đặng, thú dữ loài trùng độc, chui núp trong lỗ hang, các quỷ tỳ xá xà, cũng ở trong hang đó, vì phước đức kém vậy, bị lửa đến đốt bức, lại tàn hại lẫn nhau, uống máu ăn thịt nhau, những loài thú giả can, trời đều đã chết trước, các giống thú dữ lớn, giành đua đến ăn tuốt, khói tanh bay phùng phục. phủ khắp bích bốn bề, loài ngô công do diên cùng với rắn hung độc bị lửa lòn đốt cháy, tranh nhau chạy khỏi hang. Quỷ bàn trà rình chờ, liền bắt lấy mà ăn. Lại có các ngạ quỷ trên đầu lửa hực cháy, đói khát rất nóng khổ, sảng sốt chạy quàng lên. Nhà lửa đó giường ấy rất đáng nên kê sợ, độc hại cùng tai lửa, các nạn chẳng phải một. Chung kết về loài quỷ và súc sinh đều có tâm cầu để thoát ra mà không có cửa để ra, cho nên chỉ nhìn ngó nơi cửa sổ. Kết đó rằng các nạn như thế đáng sợ vô lượng, đều là thật báo của tam độc. Ở đây đều nói quả để rõ nơi nhân mà trọng ở nhân vậy. Do vì hai loại đều có trạng thái tạo nghiệp lẫn nhau, nên dưới đây nói địa ngục đều chung trọng nơi quả đó vậy. Từ câu nhà củ mục trên đó nhẫn xuống là nói chung nhân quả của địa ngục. Do địa ngục khổ bức hai loài chỉ thọ mà chẳng có thể tạo được, cho nên sắp nói rõ về địa ngục mà lại nói về người chủ nhà, ý dụ cho nhà lửa củ mục. Tam giới này chỉ có Phật mới có thể giáo hóa được, nên gọi thuộc ở nơi một người. Tam giới do tam độc hưng thành, nên gọi bỗng nhiên lửa cháy đỏ. Vô thường bại hoại, một khi đến thì không luận là quỷ hay súc sinh đều về nơi địa ngục. Cho nên nói là nhà lửa bị đốt cháy, mà loài quỷ kêu lớn, các côn trùng sợ hãi, chẳng có thể tự ra. Chỗ gọi là lúc sống không tu phước, khi chết về nơi khổ vậy. Các loài ác thú, độc trùng ban đầu ngang dọc nhã độc, nay lại chết ngất mà không biết, nên gọi chui núp trong lỗ hang là trạng thái khổ cực nơi địa ngục vậy. Tỳ xá xà gọi là não hại quỷ. Nói phiền não đến đây cũng không có chỗ để thi thố, nên gọi là cũng ở trong hang đó. Thể đều trong lúc sống không có phước đức nên bị lửa đốt bức, vào nơi địa ngục, oan đối tìm nhau, cho nên nói lại tàn hại lẫn nhau. Còn loài giả can ban đầu buông lung tánh tham sân để ăn thay chết của người khác, nay thì tự chết, thay của mình lại bị các ác thú lớn đến ăn. Địa ngục tất cả đều bị lửa nghiệp thiêu đốt, cho nên khói tanh bay phùng phục, phủ khắp bích bốn bề. Loài rết, rắn độc ban đầu phun độc để hại người, nay bị đốt mà tranh nhau chạy ra, lại bị ác quỷ bắt ăn thịt. Đây là từ nơi địa ngục ra, lại đọa vào trong loài súc sinh. Ngạ quỷ bổn nhân do tập khí dâm chiêu cảm, là lúc sống bị lửa dục, chết bị lửa nghiệp, cho nên ở trên đầu lửa cháy. Vì không được ăn uống, lo sợ đói khát mà chạy, nhưng không thể ra được. Đây là chỗ tột cùng của ba độc ác nghiệp quy về, nên nói tổng kết rằng nhà lửa đó giường ấy rất đáng nên kê sợ. Độc hại cùng tai lửa, các nạn chẳng phải một. Thật vậy, chúng sinh si mê, tam độc đốt cháy mạnh mẽ, cho nên cảm lấy kịch báo tam đồ đều do mê nơi tâm mà ra. Thế nên biết những sự ác ở tam đồ đều là cảnh của duy tâm biến hiện, Phật mới lấy nhà lửa để dụ cho tam giới, đem việc lớn của nhà đó mà nói. Trong nhà lửa đó có cầm thú ác độc và các loài ác quỷ đều là việc thật trong ba đường ác, như trong Kinh Lăng Nghiêm, chỗ gọi là nhân quả nội phần. Lời nói dù là dụ mà kỳ thật là chính nơi quả để thuyết minh nơi nhân, không phải riêng lấy vật bên ngoài để làm thí dụ. Nhưng tam độc của chúng sinh chính là nhân ở tam đồ. Thân tuy chưa chết mà tâm đã cùng đó đồng rồi vậy. Thuở xưa giải thích phối hợp ở nơi pháp tuy rõ ràng, nhưng không bằng đến thẳng nơi sự thật của lý nhân quả để làm thiết yếu, cho nên không tiện nói hết các vấn đề. Nay chỉ lược thông đại nghĩa. Nếu muốn biết đủ, xin xem ở các bộ giải khác.